Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đón nghe bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3 tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh. Tiếp tục diễn ra nhiều hoạt động thăm tặng quà thương binh, người có công nhân kỷ niệm 78 năm ngày thương binh liệt sĩ. Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn làm việc với tập đoàn Samsung.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Để chủ động ứng phó với cơn bão số 3, sáng 21 tháng 7, đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão tại một số trạm bơm tưới tiêu, công trình thủy lợi và hệ thống đê điều trên địa bàn phường Tân An và phường Cảnh Thụy. Tại phường Tân An, Bí thư Tỉnh ủy đã đến kiểm tra dự án trạm bơm Lãng Sơn. Đây là trạm bơm tưới tiêu kết hợp có tổng vốn đầu tư 265 tỷ đồng. Quy mô 3 tổ máy bơm tiêu, tổng công suất 75.000 m3 một giờ và 2 tổ máy tưới tổng công suất 4.400 m3 một giờ, cùng các công trình nhà trạm bể hút, các công trình trên kênh. Dự án khởi công từ tháng 4 năm 2024, có nhiệm vụ tiêu cho khoảng gần 2.100 hectare và kết hợp tưới 570 hectare của hai phường Tân An và Tân Tiến. Đến thời điểm này, dự án đã hoàn thành 90% khối lượng. Các tổ máy bơm tưới đã vận hành từ ngày 15 tháng 6 và bắt đầu vận hành các tổ máy tiêu phục vụ chống úng ngay trong cơn bão số 3 này. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu yêu cầu chủ đầu tư, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đồng thời kiểm tra rà soát các tổ máy sẵn sàng công tác tiêu úng ứng phó với bão số 3. Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác cũng đến kiểm tra điểm sạt trượt đê bối Tân Sơn thuộc hệ thống đê bối sông Hữu Thương, vị trí từng xảy ra sự cố trong cơn bão Yagi năm 2024. Kiểm tra trạm bơm tư mại và hệ thống đê điều trên địa bàn phường Cảnh Thụy. Tại các điểm đến kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu động viên người dân địa phương và cán bộ nhân viên trực vận hành trạm bơm, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các trạm bơm huy động nhân lực vật lực trực 24/24 giờ, chủ động các phương án chống úng ngập và phòng chống lụt bão, bảo vệ an toàn diện tích lúa mới cấy, cây trồng của người dân, phối hợp ngành điện đảm bảo cung cấp điện 24/24 giờ, không bị gián đoạn hoạt động tiêu úng của các trạm bơm cũng như công tác phòng chống lụt bão của địa phương.
Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn đã đi kiểm tra công tác ứng phó phòng chống bão số 3 tại các phường Thuận Thành, Chí Quả, Mão Điền. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn đã đến kiểm tra hoạt động của trạm bơm Đại Đồng Thành nằm trên địa bàn phường Thuận Thành thuộc quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Nam Đuống. Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý công ty phải thường xuyên kiểm tra, giám sát để bảo đảm hệ thống kênh thoát nước, các trạm bơm hoạt động ổn định. Ở thời điểm này, duy trì chế độ trực 24/24 để kịp thời báo cáo, xử lý khi có các sự cố xảy ra. Làm việc với phường Chí Quả, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh cần phải đặc biệt lưu ý đến phương án 4 tại chỗ, thực hiện ứng phó, phòng chống bão với phương châm, bảo đảm an toàn, tính mạng, tài sản cho nhân dân lên hàng đầu. Các địa phương phải tập trung di chuyển hết người dân ở các khu vực nguy hiểm vào nơi an toàn, đồng thời duy trì chế độ trực 24/24, đặc biệt ở các điểm xung yếu. Đến kiểm tra việc thực hiện phòng chống bão số 3 của một số hộ dân nuôi trồng thủy sản trên sông Đuống thuộc địa bàn phường Mão Điền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, người dân không được chủ quan, hết sức lưu ý thực hiện tốt các giải pháp phòng chống bão, quan tâm đặt tính mạng con người lên hàng đầu. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đã đến kiểm tra việc bố trí vật tư phòng chống lụt bão tại các điếm canh đê nằm trên hữu đê sông Đuống. Đồng thời kiểm tra động viên cán bộ người dân đang giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Chí Quả.
Sáng 21 tháng 7, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại xã Hợp Thịnh và xã Xuân Cẩm. Kiểm tra tại xã Hợp Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh địa phương là một trong những địa bàn trọng điểm dễ bị ảnh hưởng của bão số 3. Vì vậy, cần lấy bài học của cơn bão Yagi để rút kinh nghiệm, từ đó chủ động các phương án, trong đó nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là phải đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho người dân. Đồng thời, cần tiếp tục triển khai ngay công tác phòng chống bão tại tất cả các thôn, chú trọng nắm chắc tình hình, xác định rõ các khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở cao để chủ động phương án phòng tránh. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng lưu ý, xã tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến bão đến người dân, đảm bảo hệ thống thông tin chỉ đạo thông suốt, không bị gián đoạn trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, cần chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, lực lượng theo phương châm 4 tại chỗ. Đối với điểm xung yếu núi Y Sơn, các lực lượng nhất là công an cần chủ động các phương án nắm chắc địa bàn, sẵn sàng di dời người dân khi có sự cố xảy ra. Kiểm tra công tác phòng chống bão tại tuyến đê Mai Hạ km 30 800 thuộc địa phận xã Xuân Cẩm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh lưu ý, đây là vị trí đê xung yếu, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước. Trường hợp nước sông dâng cao, cần chủ động thực hiện ngay các phương án bảo vệ an toàn đê điều. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng lưu ý xã Xuân Cẩm cần rút kinh nghiệm từ cơn bão năm ngoái, đặc biệt là vấn đề tổ chức di dời người dân trong tình huống khẩn cấp, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cập nhật liên tục tình hình mưa bão để người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
Thưa quý vị và các bạn, bão số 3 có khả năng ảnh hưởng đến khu vực đất liền nước ta từ khoảng sáng ngày 22 tháng 7, gây gió mạnh cho khu vực ven biển và đặc biệt là một đợt mưa rất lớn ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra. Phản ánh của phóng viên Hữu Vang, Phạm Quý, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trạm bơm tiêu Hiền Lương, trạm bơm đảm nhiệm tiêu cho 4.000 hectare lưu vực của thị xã Quế Võ trước đây. Mực nước tại bể hút vào 9 giờ sáng ngày 21 tháng 7 là 0,9 mét. Dù chưa phải ở mức báo động, song việc bố trí công nhân trực vận hành, huy động các tổ máy đã được chủ động sẵn sàng các phương án khi có mưa lớn xảy ra. Ông Phùng Châu Khuê, cụm trưởng cụm thủy nông Hiền Lương thông tin.
Anh em tôi đã tập trung 100% quân số và vận hành tối đa công suất từ hôm qua nay để đảm bảo luôn luôn là giữ mực nước min tại bể hút trạm bơm, đảm bảo là các khu đồng trong cái địa bàn lưu vực là luôn luôn là cạn.
Trước đó, công tác kiểm tra công trình khơi thông dòng chảy, vớt bèo, rác tại các trạm bơm trực thuộc hệ thống thủy nông Bắc Đuống cũng đã được các xí nghiệp trực thuộc tiến hành đảm bảo 100% tổ máy vận hành hiệu quả, nhất là nguồn vật tư nhiên liệu dự phòng được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo vận hành thông suốt trong điều kiện thời tiết bất lợi. Ông Nguyễn Tất Hoàn, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống cho biết.
Về ca kíp, công ty bố trí thực hiện 3 ca và sẵn sàng thường trực. Anh em và các trạm bơm là thường xuyên theo dõi diễn biến của mưa bão để có các giải pháp ứng phó kịp thời.
Ngành Điện lực Bắc Ninh đồng thời triển khai kiểm tra rà soát củng cố toàn bộ hệ thống lưới điện, tiến hành khảo sát các trạm bơm tiêu đầu mối, trạm bơm tiêu cục bộ, đồng thời tiến hành phát quang hành lang lưới điện, rà soát các điểm có nguy cơ mất an toàn, chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực, vật tư, thiết bị dự phòng để kịp thời ứng phó sự cố khi có mưa lớn, gió mạnh gây ảnh hưởng đến hệ thống cấp điện. Ông Nguyễn Hữu Thanh, đội trưởng đội quản lý điện lực Quế Võ nhấn mạnh.
Hiện nay thì các đường dây trung thế của đội quản lý điện lực khu Quế Võ đều được cấp điện từ ít nhất hai nguồn các trạm 110 khác nhau, cho nên là trong trường hợp mà xảy ra sự cố, đơn vị có thể cô lập các vị trí và cung cấp điện từ nguồn khác. Đặc biệt trong trường hợp có thể là đổ cột thì đơn vị cũng đã có những cột dựng tạm để thực hiện nhanh chóng khôi phục lại.
Với sự chủ động khẩn trương của các ngành địa phương và đơn vị chức năng cho thấy tinh thần sẵn sàng ứng phó với bão số 3 ở mức cao nhất, kịp thời xử lý khi có tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều 21 tháng 7, đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tới thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cược, sinh năm 1930 ở khu phố Hoàng Xá, phường Đinh Xá. Mẹ có hai con là liệt sĩ Đỗ Văn Hát và Đỗ Đức Vui. Thăm tặng quà ông Nguyễn Đình Tuấn, sinh năm 1938, là thương binh tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%, sống tại khu phố Nghĩa Thuận, phường Trạm Lộ. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống vật chất tinh thần của những người có công, đồng thời bày tỏ sự vui mừng phấn khởi khi các gia đình đều có cuộc sống ổn định. Bí thư Tỉnh ủy gửi tới các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, người có công với cách mạng lời tri ân sâu sắc nhất, nhấn mạnh tỉnh Bắc Ninh luôn nhận thức sâu sắc rằng việc chăm sóc cho gia đình chính sách, người có công không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, sự tri ân, biết ơn sâu nặng nghĩa tình của thế hệ hôm nay đối với thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của dân tộc, vì cuộc sống hòa bình hôm nay. Đồng chí mong muốn các đối tượng người có công tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, làm tấm gương sáng, nuôi dạy con cháu trưởng thành, tiến bộ, có những đóng góp tích cực cho xã hội.
Tại phường Tân An, thăm tặng quà ông Trương Đình Chắc, tổ dân phố Quỳnh Sơn, ông Nguyễn Văn Trì, tổ dân phố Tân An đều là thương binh 81% và mẹ liệt sĩ Cao Thị Lựu, tổ dân phố Thượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Văn Thịnh hỏi thăm tình hình sức khỏe và đời sống sinh hoạt hàng ngày người có công. Bày tỏ sự trân trọng với hy sinh mất mát của các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc các thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ thật nhiều sức khỏe, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh dành tặng 43 suất quà cho người có công và thân nhân gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đào Quang Khải đến thăm tặng quà thương binh Hoàng Văn Bình ở trại cả xã Yên Thế, tỷ lệ tổn thương cơ thể 78% và chất độc hóa học tỷ lệ tổn thương cơ thể 35%. Ông Vũ Công Quảng, 78 tuổi, ở Bến Trăm, xã Bố Hạ, là thương binh tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% và chất độc hóa học tổn thương cơ thể 35%. Tại các gia đình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đào Quang Khải ân cần hỏi thăm sức khỏe của các thương binh, bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh cống hiến của các thương binh và gia đình vì độc lập dân tộc, quê hương đất nước. Đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các thương binh, gia đình người có công, thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa. Cũng trong sáng 21 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đào Quang Khải cũng đã đi kiểm tra công tác ứng phó với cơn bão số 3 và nắm bắt hoạt động mô hình chính quyền hai cấp tại xã Yên Thế và xã Bố Hạ.
Chiều ngày 21 tháng 7, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp đoàn công tác của Samsung Việt Nam do ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn làm việc tại tỉnh. Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Sơn, lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Chào xã giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam Na Ki Hong chúc mừng Chủ tịch Vương Quốc Tuấn đã trở thành Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh sau hợp nhất. Đánh giá cao, bày tỏ ấn tượng về tiềm năng của tỉnh Bắc Ninh sau khi hợp nhất. Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam thông tin, nguồn vốn của tập đoàn tại Bắc Ninh đã tăng thêm trong những năm gần đây, sử dụng hơn 45.000 lao động, doanh thu xuất khẩu tăng lên theo hàng năm. Nửa đầu năm nay đạt hơn 14 tỷ đô la Mỹ, xuất khẩu 11,3 tỷ đô la Mỹ. Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam mong muốn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quan tâm đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp cung cấp của Samsung, nhất là trong vấn đề điện, các vấn đề đảm bảo chuỗi cung ứng của tập đoàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn đánh giá cao sự đóng góp của tập đoàn đối với tỉnh cũng như chuyển dịch kinh tế lao động của địa phương khi hiện nay có tới 70% vendor của Samsung hoạt động tại Bắc Ninh. Nhấn mạnh đến những tiềm lực, cơ hội của tỉnh Bắc Ninh sau hợp nhất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định với quy mô kinh tế, hệ sinh thái hiện nay của tỉnh sẽ cung cấp các dịch vụ tốt hơn, đồng bộ hơn cho sự phát triển lớn hơn của Samsung. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn mong muốn Samsung sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư theo cam kết đối với những dự án đã được chấp thuận, tăng cường kết nối với doanh nghiệp địa phương. Trao đổi thêm về đề xuất của Samsung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn khẳng định tỉnh Bắc Ninh cam kết sẽ đảm bảo nguồn điện, chất lượng nguồn điện và các điều kiện khác trong hoạt động của tập đoàn Samsung và các vendor tại Bắc Ninh. Lưu ý, nếu có vấn đề sẽ thông tin kịp thời để tỉnh chỉ đạo tháo gỡ.
Chiều cùng ngày, Cục Thống kê tổ chức hội nghị công bố quyết định của Cục trưởng Cục Thống kê về điều động bổ nhiệm chức vụ trưởng Thống kê và các phó trưởng Thống kê tỉnh Bắc Ninh. Dự lễ công bố có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi. Tại hội nghị, đại diện Cục Thống kê đã công bố quyết định tiếp nhận bổ nhiệm có thời hạn ông Đồng Văn Sùng, nguyên chi cục trưởng chi cục Thống kê tỉnh Bắc Giang, giữ chức vụ trưởng Thống kê tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời bổ nhiệm ông Khổng Văn Thắng và Ngô Văn Tuệ giữ chức vụ phó trưởng Thống kê tỉnh Bắc Ninh kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, đồng thời bày tỏ tin tưởng tân lãnh đạo Thống kê tỉnh Bắc Ninh sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục phát huy năng lực trí tuệ cùng tập thể Thống kê tỉnh nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh ngày và đêm 22 tháng 7. Khu vực phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, gió trong bão mạnh cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, gió trong bão mạnh cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ. Khu vực phường Bắc Giang và phía Tây Nam gồm phường Đa Mai, Yên Dũng, Kinh Bắc, Quế Võ, Từ Sơn, Linh, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió trong bão mạnh cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Thu Phượng qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.